Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 7 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Quan tòa Ấn không cho phép công chúng dự khán phiên tòa sơ khởi trong vụ hãm hiếp tập thể.
Tổng thống Syria đề nghị đối thoại, lên án quân nổi dậy.
Tổng thống Afghanistan đang trên đường tới Washington để bàn về tương lai của nước ông.
Người biểu tình Trung Quốc phản đối tình trạng kiểm duyệt báo chí.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc cựu đại sứ Mỹ Bill Richardson đi thăm Bắc Triều Tiên, bất chấp sự chỉ trích của Bộ Ngoại giao ở Washington.
But it's a positive visit. We're not representing the U.S. government.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin 11 thanh niên công giáo sắp bị mang ra xét xử về tội gọi là mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Một vị thẩm phán tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ chủ tọa phiên tòa sơ khởi để truy tố 6 nghi can trong một vụ hãm hiếp tập thể. Hôm nay đã ra lệnh cho đám đông kéo đến dự khán phải rời khỏi phòng xử, nói rằng các thủ tục pháp lý sẽ diễn ra mà không có sự hiện diện của công chúng. Vị nữ thẩm phán loan báo lệnh cấm công chúng dự khán không lâu sau khi các nghi can tới tòa án vào sáng thứ Hai giờ New Delhi tại một tòa án đặc biệt có mục đích gia tốc tiến trình xét xử, được gọi là tòa án tốc hành. Vị thẩm phán nói rằng các cuộc biểu tình ồn ào trong phòng xử sẽ cản trở tiến trình tố tụng. Phiên tòa hôm nay là phiên sơ khởi có tính cách thủ tục trước khi ngày xét xử được ấn định. Nhà chức trách Ấn Độ đã khởi tố những người đàn ông trong cuộc về tội sát nhân, hãm hiếp, bắt cóc và các cáo trạng khác trong cuộc tấn công xảy ra hôm 16 tháng 12. Các giới chức nói họ sẽ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình nếu các nghi phạm bị kết tội. Trong một nỗ lực nhằm được giảm án, hai trong số các bị cáo nói với tòa án rằng họ muốn trở thành nhân chứng cho phe công tố. Một nghi can thứ sáu còn dưới 18 tuổi nên sẽ bị truy tố riêng rẽ tại một tòa án vị thành niên. Ấn Độ thiết lập tòa án tốc hành để xét xử những người đàn ông bị tố cáo đã thực hiện vụ hãm hiếp tàn bạo. Đây là một trong năm tòa án tốc hành được thành lập tại New Delhi, khét tiếng là thủ đô hãm hiếp của Ấn Độ. Các tòa án sẽ xét xử các vụ tấn công tình dục và các hình tội khác chống lại phụ nữ, trong một nỗ lực nhằm tránh các thủ tục thường lệ của hệ thống tòa án quá tải của Ấn Độ, nơi mà các vụ tố tụng có thể kéo dài nhiều năm trước khi được giải quyết. Các luật sư có mặt tại tòa án hôm thứ Hai đã tổ chức một cuộc biểu tình, lên án các luật sư đã đứng ra để bào chữa cho các bị cáo. 6 nghi phạm bị tố cáo là đã đánh đập người phụ nữ và một người bạn phái nam của nạn nhân sau khi lừa họ lên một chiếc xe buýt. Cả hai bị đánh bằng roi sắt. Người phụ nữ bị hãm hiếp và chiếc roi sắt cũng được sử dụng trong vụ hãm hiếp. Người phụ nữ mà danh tính vẫn còn được giữ kín đã qua đời hôm 29 tháng 12 tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô được đưa tới để điều trị. Vụ hãm hiếp và cái chết của nạn nhân đã gây phẫn nộ trên khắp nước. Những người biểu tình kêu gọi phải có những luật lệ chống hãm hiếp nghiêm khắc hơn, phải cải cách triệt để lực lượng cảnh sát và một chuyển biến trong cách đối xử với phụ nữ tại Ấn Độ.
Trong một việc khác có liên quan tới Ấn Độ, thì Pakistan đã tố cáo Ấn Độ thực hiện một vụ đột kích xuyên biên giới trong vùng Kashmir có tranh chấp, gây tử vong cho một binh sĩ Pakistan và làm cho một binh sĩ khác bị thương nặng. Nhưng Ấn Độ nói rằng binh sĩ của họ chỉ bắn qua biên giới sau khi bị tấn công từ phía Pakistan. Từ thủ đô Islamabad của Pakistan, thông tin viên Ayak Gul của đài VOA tường thuật rằng vụ việc này có phần chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tiến trình hòa bình đã giúp cho các mối quan hệ song phương được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức quân đội Pakistan nói rằng hồi sáng Chủ nhật, binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua biên giới có tranh chấp, được gọi là làn danh kiểm soát, và đột kích một tiền đồn của Pakistan trong vùng Bac. Họ cho biết là binh sĩ Ấn Độ đã rút lui sau một cuộc chạm súng. Các giới chức quân đội Ấn Độ nói rằng tố cáo của Pakistan là vô căn cứ và binh sĩ Ấn Độ chỉ bắn trả sau khi gặp phải hỏa lực từ phía bên kia ranh giới. Ấn Độ và Pakistan đã tố cáo lẫn nhau về nhiều vụ vi phạm đối với một cuộc ngưng bắn ở Kashmir đã được loan báo hồi năm 2003. Nhưng trong những tháng gần đây, hai liên bang có vũ khí hạt nhân này đã thực hiện những bước tiến đáng kể để bình thường hóa các quan hệ thương mại, văn hóa, thể thao và chính trị. Hồi tháng trước, Ấn Độ và Pakistan ký kết một hiệp định có tính chất dấu mốc để nới lỏng những hạn chế về thị thực nhập cảnh, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc du hành xuyên biên giới. Hai nước Nam Á này đã xảy ra chiến tranh với nhau 3 lần, và quân đội Pakistan đã được huấn luyện và trang bị để chuẩn bị cho một cuộc xung đột khác nữa. Tuy nhiên, có tin cho hay là trong thời gian gần đây, quân đội Pakistan đã sửa đổi chủ thuyết quân sự này vì họ phải giao tranh với các mạng lưới khủng bố trong nước và nước ngoài, như Al-Qaeda và phe Taliban ở Pakistan. Những phần tử hiếu chiến này đã bám rễ trong vùng bộ tộc Tây Bắc giáp danh với Afghanistan. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Kamal Zaman Khyra nói với đài VOA rằng sự cải thiện quan hệ với Ấn Độ đã giúp giảm bớt mối đe dọa từ bên ngoài đối với nước ông.
Vâng, chúng tôi có một mối quá khứ đầy khó khăn với Ấn Độ. Hai nước đã giao chiến với nhau 3 lần. Các lực lượng của chúng tôi có quyết tâm và lúc nào cũng đề phòng mối đe dọa của Ấn Độ. Mối đe dọa này chưa chấm dứt. Đương nhiên là mối đe dọa vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, mối đe dọa trong nước đã vượt lên chiếm chỗ. Hiện nay đây là mối đe dọa lớn hơn. Pakistan là nạn nhân lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Pakistan là một đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Và các giới chức Pakistan nói rằng, trong 10 năm qua, nước họ đã gánh chịu nhiều tổn thất chưa từng có trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, những cáo giác cho rằng quân đội Pakistan chứa chấp những tổ chức cực đoan chuyên tấn công chính phủ Afghanistan và các lực lượng liên minh ở nước này tiếp tục là một nguồn gây căng thẳng ngoại giao giữa Islamabad và Washington. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, Phó Đại sứ Mỹ ở Pakistan, ông Richard Hoagland, nói rằng Hoa Kỳ cảm kích những nỗ lực chống khủng bố mà Pakistan đã tăng cường hồi gần đây.
Việc Pakistan và Hoa Kỳ nhận thức mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, tìm ra những cách thức thỏa đáng và có hiệu quả để làm việc chung với nhau là phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người, và đó là việc mà chúng tôi rất cảm kích.
Việc giới hữu trách ở Islamabad do dự, không muốn loại bỏ những căn cứ của các phần tử nổi dậy Afghanistan trên lãnh thổ của Pakistan, đã khiến Hoa Kỳ phải dùng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của các phần tử chủ hiếu chiến. Vụ tấn công mới nhất được thực hiện hôm Chủ nhật trong vùng bộ tộc Nam Waziristan, giết chết hơn 10 người bị nghi là quân khủng bố. Hôm thứ Tư, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết một thủ lãnh hàng đầu của phe hiếu chiến Pakistan là Mullah Nazir tại nơi ẩn náu trong cùng khu vực này.
Sang tin liên quan tới Syria, Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch của Tổng thống Bashar al-Assad về việc tổ chức một hội nghị hòa giải là điều xa rời thực tế và là một mưu toan bám víu lấy quyền lực. Trong một tuyên bố sau bài phát biểu hiếm hoi của ông Assad hôm Chủ nhật, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng nhà lãnh đạo Syria đã đánh mất tính hợp pháp. Bà lặp lại lời kêu gọi ông từ chức, nói rằng ông đề xuất đối thoại trong khi chính phủ của ông cố ý gây căng thẳng sắc tộc và giết hại chính người dân của mình. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ tháng 6, ông Assad kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột của đất nước. Ông nói với những người trung thành với ông tại nhà hát Opera Damascus rằng Syria đang giao chiến với kẻ thù, nhưng phủ nhận sự tồn tại của một cuộc cách mạng của dân chúng. Ông yêu cầu các cường quốc phương Tây và khu vực chấm dứt tài trợ và vũ trang cho phiến quân Syria, đồng thời lặp lại sự mô tả cố hữu của ông về các chiến binh rằng họ là những kẻ khủng bố Al-Qaeda tìm cách xâu xé đất nước. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu nói rằng ông Assad đã không hiểu được yêu cầu của chính người dân nước mình hay hiểu được trách nhiệm của bản thân về những gì đã xảy ra ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng ông Assad không có một kế hoạch cho tương lai và không thể có được tiến bộ bằng cách phủ nhận sự tồn tại của phe đối lập Syria. Các thành viên của Liên minh đối lập Syria đã lặp lại lời kêu gọi ông Assad từ chức và coi đó là điều kiện để đối thoại. Họ lâu nay đã bác bỏ đề nghị đối thoại chính trị của ông là quá muộn màng.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang trên đường sang Hoa Kỳ để tham gia các cuộc thảo luận tập trung vào tương lai của Afghanistan sau khi các lực lượng tác chiến của Hoa Kỳ hoàn tất tiến trình rút quân trong năm tới. Nhà lãnh đạo của Afghanistan sẽ gặp Tổng thống Barack Obama và các giới chức cao cấp khác của Hoa Kỳ trong chuyến công du kéo dài 3 ngày. Theo dự kiến, các đề tài sẽ được mang ra thảo luận sẽ tập trung quanh vấn đề an ninh, kinh tế và tiến trình chuyển tiếp chính trị, cũng như việc trang bị và củng cố cho các lực lượng quân đội Afghanistan. Ngoài ra, các đề tài khác trong nghị trình gồm có nỗ lực thương thuyết hòa bình với thành phần nổi dậy do phe Taliban cầm đầu và một thỏa thuận về an ninh giữa Afghanistan và Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ và Afghanistan sẽ quyết định xem liệu nên để lại bao nhiêu nhân viên quân sự Mỹ và binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau khi các lực lượng tác chiến quốc tế triệt thoái ra khỏi nước này trong năm tới. Khoảng 68.000 binh sĩ Mỹ hiện vẫn có mặt tại Afghanistan. Các giới chức quân sự kêu gọi nên duy trì một lực lượng gồm 15.000 binh sĩ trong khu vực sau năm 2014 để huấn luyện và tham gia các nỗ lực chống khủng bố.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Chuyên gia pháp lý quốc tế cập nhật với Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về trường hợp 17 thanh niên Công giáo bị giam cầm tại Việt Nam. Giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của trường luật Đại học Stanford, Hoa Kỳ, giáo sư Alan Weiner vừa cập nhật với Ủy ban điều tra về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNWGAD, những thông tin mới nhất về trường hợp 17 thanh niên Công giáo đang bị Việt Nam giam cầm. Tháng 7 năm ngoái, ông đã đại diện họ gửi thỉnh nguyện thư lên Ủy ban UNWGAD tố cáo Hà Nội bắt phi pháp và giam giữ kéo dài các nhà hoạt động này, đồng thời đề nghị cơ quan của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam phải phóng thích họ ngay lập tức. Thông cáo của trường luật Stanford phổ biến ngày 4 tháng Giêng nói, hồ sơ cập nhật của giáo sư Weiner nêu rõ những điều kiện tồi tệ mà các nhà hoạt động chính trị và xã hội bất bạo động tại Việt Nam phải đối mặt, cũng như thực trạng nhà cầm quyền Việt Nam đang càng ngày càng lạm dụng quyền bắt người làm công cụ để đàn áp các nhân quyền được cả thế giới công nhận. Giáo sư Weiner nhắc lại, 17 nhà hoạt động này bị vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có các quyền căn bản về tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp và lập hội. Chỉ vì họ đã tham gia các hoạt động cổ võ, cải thiện nhân quyền, công bằng xã hội và các vấn đề chính trị khác. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, giáo sư Weiner nhấn mạnh.
Tôi là một người am hiểu về luật quốc tế. Tôi nhìn vào các trường hợp bị bắt giữ này tại Việt Nam và rõ ràng rằng đây là những vi phạm nhân quyền, vi phạm luật quốc tế. Tôi cho rằng các luật lệ mà Việt Nam dựa vào để buộc tội những người thực thi các quyền này như Điều 79 hay 88, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay tuyên truyền chống nhà nước, là các điều luật vô hạn, với những câu chữ mơ hồ không phù hợp với một nhà nước pháp quyền. Những gì mà chính quyền Việt Nam đang làm cho thấy chỉ vì không thích các quan điểm chỉ trích các chính sách của nhà nước và thay vì giải quyết vấn đề, đáp ứng yêu cầu của người dân đòi được dân chủ hơn, thì nhà nước lại dùng quyền lực để bắt bớ họ. Luật quốc tế không cho phép làm như vậy.
Hồ sơ cập nhật do giáo sư Weiner đệ trình lưu ý rằng, kể từ khi ông gửi văn kiện đầu tiên về vụ việc của 17 thanh niên này cho Ủy ban điều tra và giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc mà hiện đang được UNWGAD xem xét, thì 5 người trong nhóm đã bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Phiên tòa xét xử 11 người còn lại với cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân dự kiến diễn ra vào ngày mai, 8 tháng Giêng. Cáo trạng của Việt Nam nói, những người này là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt Nam có trụ sở ở hải ngoại, bị Hà Nội gọi là tổ chức khủng bố. Giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của trường luật Đại học Stanford nói, ông e rằng 11 thanh niên Công giáo trong phiên tòa tới đây sẽ không có được một phiên xử công bằng. Vẫn theo giáo sư Weiner, ông đại diện cho các nhà hoạt động này gửi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc để nhắc nhở Việt Nam rằng thế giới đang theo dõi các vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội, và trên hết là để tái khẳng định rằng hoạt động cổ võ chính trị ôn hòa không phải là một tội phạm. 17 người trẻ bị Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2011 bị cáo buộc vi phạm các điều luật hình sự về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước, sau khi họ tham gia các hoạt động cổ võ cho nhân quyền, công lý, chống lại những sự đàn áp, bất công. Họ là những thanh niên công giáo và tin lành, những nhà hoạt động tích cực tham gia các công tác thiện nguyện xã hội. Thỉnh nguyện thư của giáo sư Weiner gửi cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về tình trạng bắt giam tùy tiện, cũng nêu rõ 17 nhà hoạt động này còn bị vi phạm quyền được có quy trình tố tụng thích hợp và quyền được xét xử công bằng mà thế giới đã đảm bảo trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Quay sang tình hình Biển Đông, Philippines cẩn trọng với đề nghị của Trung Quốc về hợp tác thăm dò dầu khí ở Trường Sa. Chính phủ Philippines cẩn trọng trước tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng hợp tác để thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đề nghị này cũng mới được Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại khi khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông. Nhật báo Philippine Daily Inquirer trích phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario ngày 7 tháng Giêng nhấn mạnh, Manila giữ quan điểm thận trọng trước tuyên bố về hợp tác chung của Trung Quốc. Ông Rosario nói, bất kỳ sự hợp tác phát triển nào trong khu vực có tranh chấp đều phải tuân theo luật của Philippines, và các cuộc thương lượng thương mại về thăm dò dầu khí nên để cho khu vực tư nhân đảm trách. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Inquirer của Philippines hồi tháng trước, Đại sứ Trung Quốc nói Bắc Kinh sẵn sàng bắt tay cùng khai thác khoáng sản ở Trường Sa trên Biển Đông, giữa lúc tranh chấp chủ quyền trên vùng biển này chưa thể được giải quyết trong thời gian ngắn. Tập đoàn dầu khí quốc gia CNOOC của Trung Quốc đã khởi sự các hoạt động thăm dò dầu khí nước sâu tại một số khu vực ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh vẫn nhất mực phản đối các dự án hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ. Đài Loan cũng loan báo các kế hoạch bắt đầu khai thác dầu khí tại các vùng biển xung quanh đảo Thái Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Philippines cũng có các hợp đồng thăm dò dầu khí tại một phần của Trường Sa mà báo chí Philippines nói là nằm trong vùng đặc khu kinh tế của Manila.
Nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý vị, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ông Bill Richardson và tổng giám đốc công ty Google ông Eric Schmidt hôm nay đến Bắc Triều Tiên trong chuyến viếng thăm không chính thức mà ông Richardson mô tả là một chuyến công tác nhân đạo. Chuyến đi này được thực hiện mặc dù gặp phải sự chỉ trích của Bộ Ngoại giao ở Washington. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Ông Bill Richardson từng đến thăm quốc gia cộng sản bị cô lập này nhiều lần trong năm qua. Trong những năm qua, khi nói về chuyến viếng thăm hôm nay, ông Richardson cho biết là ông dự định thảo luận với các giới chức Bắc Triều Tiên về vụ bắt giữ ông Kenneth Bay, một người Mỹ gốc Hàn đang bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên vì các cáo trạng chống lại nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích chuyến đi của ông Richardson. Tuy nhiên, trong khi quá cảnh ở Bắc Kinh ngày hôm nay, ông Richardson nói với báo chí rằng Bộ Ngoại giao không có lý do gì để lo ngại.
But it's a positive visit. We're not representing the U.S. government.
Đây là một chuyến viếng thăm có tính chất tích cực. Chúng tôi không đại diện cho chính phủ Mỹ. Tôi từng đến Bắc Triều Tiên nhiều lần, từng điều đình với họ trong quá khứ và đạt được thành quả. Tôi hy vọng chúng tôi có thể có được một sự đánh giá về Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị của giới lãnh đạo mới.
Chuyến đi của ông Richardson diễn ra sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm một hỏa tiễn tầm xa để dọn đường cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Ông Richardson cho biết là ông quan tâm về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và hy vọng chuyến đi của ông sẽ giúp đưa Bắc Triều Tiên vào một chiều hướng mà ông gọi là chiều hướng đúng đắn. Ông Ben Habib, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học La Trobe ở Melbourne, Australia, nói với đài VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ có lý do để cảm thấy không thoải mái về chuyến đi của ông Bill Richardson.
The State Department doesn't want to get trapped into offering a quid pro quo for the release of Kenneth Bay.
Bộ Ngoại giao không muốn mắc kẹt vào một cuộc mặc cả để ông Kenneth Bay được phóng thích. Ông này là một hướng dẫn viên du lịch người Mỹ gốc Hàn bị Bắc Triều Tiên bắt giam từ tháng 12. Ông Richardson đã nói rõ một trong các lý do của chuyến đi của ông là vận động để ông Bay được thả. Bộ Ngoại giao không muốn bị mắc kẹt trong một cuộc điều đình về ông Bay mà họ không muốn dính líu. Chuyến đi này cũng có thể biện minh cho vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Nó có thể tạo ra một ấn tượng là việc phóng hỏa tiễn có thể đưa đến một sứ mạng ngoại giao tới Bắc Triều Tiên và dường như hành động khiêu khích của họ đã mang lại kết quả.
Ông Eric Schmidt của công ty Google là người lâu nay vẫn mạnh mẽ cổ suý cho tự do Internet. Cuối tuần trước, ông Bill Richardson cho biết như sau về việc ông Schmidt đi chung với ông đến Bình Nhưỡng.
I invited Eric. He is going as a private citizen. This is not a Google trip.
Tôi mời ông Eric đi chung. Ông ấy sẽ đi với tư cách là một công dân bình thường. Đây không phải là một chuyến đi của Google. Ông ấy quan tâm về chính sách đối ngoại. Ông ấy là bạn của tôi, và tôi nghĩ rằng việc Eric cùng với các nhân viên khác của tôi đi chung với nhau sẽ giúp cho chuyến đi này có được một cái nhìn bao quát hơn.
Sự truy cập Internet ở Bắc Triều Tiên bị hạn chế nghiêm ngặt, và chỉ có một số nhỏ những người có quyền thế sử dụng mạng lưới thông tin toàn cầu này. Các phương tiện truyền thông khác cũng bị hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đòi hỏi tất cả các máy thu thanh và thu hình phải định sẵn để chỉ có thể tiếp nhận những kênh truyền thanh, truyền hình được chính phủ chấp thuận.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Á, hàng chục người biểu tình Trung Quốc đã phản đối tình trạng kiểm duyệt của chính phủ bên ngoài một trong những tờ báo mạnh miệng nhất nước này. Người biểu tình tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam, hôm thứ Hai đã yêu cầu giới chức phụ trách tuyên truyền của tỉnh này từ chức, sau khi các nhân viên kiểm duyệt hôm thứ Năm tuần trước đã chặn không cho tờ báo có ảnh hưởng là tờ Tuần báo Nam Phương xuất bản một bài báo nhân năm mới. Bài báo kêu gọi một chính phủ hiến chính đã bị thay thế bằng một bài khác ca ngợi các thành quả mà Đảng Cộng sản cầm quyền đã đạt được. Cảnh sát đã cho phép cuộc biểu tình diễn ra. Nhiều nhà quan sát về Trung Quốc nhận định rằng đây là một phép thử đối với cam kết cải cách của tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình.
Một thanh niên Trung Quốc 21 tuổi đang được huấn luyện làm phi công tại Australia đã thoát hiểm hôm thứ Hai sau khi anh đáp chiếc phi cơ nhỏ đã mất một bánh xe giữa lúc đang bay. Hãng tin AP và giới truyền thông địa phương tường trình rằng chiếc phi cơ nhỏ cất cánh từ phi trường Mangalore cách thành phố Melbourne khoảng 2 giờ lái xe vào sáng sớm thứ Hai khi gặp trục trặc. Các giới chức phi trường nói rằng viên phi công đang được huấn luyện có mặt một mình trên phi cơ đã bay vòng quanh phi trường trong gần 4 giờ đồng hồ để xăng cạn đi. Chiếc phi cơ đáp xuống an toàn sau khi trượt trên cỏ và khu đất bên cạnh phi đạo. Giới truyền thông địa phương tường trình rằng viên phi công đã được nhân viên y tế khám sức khỏe, thế nhưng không cần được điều trị. Theo tin cho hay thì thanh niên Trung Quốc này là một phi công huấn luyện với hãng hàng không China Southern Airlines và đã có tất cả 120 giờ bay.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Australia, Thủ tướng Úc đã tới thị sát hòn đảo Tasmania ở miền Nam sau khi các vụ cháy rừng đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm ngôi nhà và làm khoảng 100 người mất tích trong 4 ngày qua. Các nhân viên cứu hỏa Australia đã phải sử dụng trực thăng và máy bay chữa cháy để dập lửa tại Tasmania. Các đám cháy rừng bùng lên hôm thứ Sáu tuần trước, sau khi một đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C. Thủ tướng Julia Gillard đã bay tới Tasmania hôm thứ Hai và cảnh báo rằng bang New South Wales, trong đó có thủ phủ Sydney, cũng sẽ trải qua một đợt nắng nóng gay gắt vào thứ Ba và nguy cơ cháy rừng sẽ ở mức cao. Tình trạng nắng nóng và gió lớn cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới bang Victoria kế cận. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm khoảng 100 người bị mất tích tại các khu vực xảy ra cháy rừng. Chưa có xác nhận tử vong được công bố. Các vụ cháy rừng thường xảy ra trong mùa hè ở Australia. Hồi tháng 2 năm 2009, hàng trăm vụ cháy đã xảy ra khắp bang Victoria, làm 173 người chết.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chuyển sang tình hình Hoa Kỳ, thì theo dự kiến, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đề cử cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Chuck Hagel để giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm Chủ nhật, nhiều thành viên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa đã ra dấu hiệu cho thấy là ông Hagel sẽ phải đối mặt với một tiến trình chuẩn thuận gay go, tập trung vào những nghi vấn đối với lập trường của ông về vấn đề Israel và Iran. Ông Chuck Hagel từng chống đối các biện pháp cấm vận đơn phương chống Iran, trong khi một số nhà lập pháp đặt nghi vấn về mức độ ủng hộ mà ông dành cho Israel. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham mô tả việc chọn ông Hagel là một chọn lựa gây tranh cãi. Ông Graham nói, Tổng thống Obama chọn ông Hagel là một quyết định bất chấp các ý kiến chống đối. Trong khi đó, lãnh tụ của phe thiểu số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell nói, ông Hagel sẽ được cứu xét một cách công bằng tại Thượng viện, là cơ quan chuẩn thuận đề cử của Tổng thống. Ông Chuck Hagel là một cựu chiến binh từng chiến đấu tại Việt Nam. Sau này, ông trở thành người chỉ trích các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Ông rời Thượng viện hồi năm 2009 và năm 2011 nói với tờ The Financial Times rằng ngũ sắc đài, tức là Bộ Quốc phòng Mỹ, đã phát triển quá mức và cần phải được cắt bớt những dư thừa. Nếu được chuẩn thuận, ông Hagel có thể trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng thứ ba dưới quyền của Tổng thống Obama, sau ông Robert Gates và đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta.
Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà lập pháp Mỹ đang trong tư thế chuẩn bị cho cuộc tranh luận chính trị khác nữa về những khó khăn của ngân sách. Thượng nghị sĩ bang Kentucky Mitch McConnell, lãnh đạo khối Cộng hòa tại Thượng viện, hôm Chủ nhật cảnh báo rằng đảng của ông sẽ không xem xét bất cứ biện pháp tăng thuế nào nữa. Lên tiếng trong chương trình This Week của đài ABC, ông nói vấn đề thuế đã kết thúc. Ông nói Tổng thống Barack Obama và các nhà lập pháp giờ đây cần tập trung vào vấn đề giảm chi, và nhận định rằng cái tật nghiền chi của Washington là vấn đề lớn nhất của đất nước. Tuy nhiên, người đứng đầu khối Dân Chủ tại Hạ viện nói rằng các nhà lập pháp còn phải nâng mức thu hơn nữa.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ trở lại làm việc hôm nay sau khi bình phục sau 3 ngày nằm tại bệnh viện để điều trị một cục máu đông ở trong đầu. Bà Clinton xuất viện hồi tuần trước sau một tháng với nhiều quan ngại về sức khỏe, kể cả bị virus đường ruột và đầu bị va mạnh sau khi ngất xỉu tại nhà. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Clinton sẽ mở các buổi họp kín với các vị trợ lý ngoại trưởng trong ngày hôm nay, nhưng bà sẽ không xuất hiện trước công chúng trong bất cứ sự kiện nào. Chương trình làm việc của Ngoại trưởng Clinton trong tuần này gồm có một buổi gặp gỡ với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai được ấn định cho ngày thứ Năm sắp tới. Trong thời gian không có mặt tại văn phòng, Ngoại trưởng Clinton vẫn liên lạc với nhân viên thuộc quyền và tiếp xúc với một số giới chức nước ngoài qua điện thoại. Tình trạng sức khỏe đã buộc bà Clinton phải hoãn lại một buổi điều trần trước Quốc hội về vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya hồi tháng 9 năm ngoái, khi đại sứ Chris Stevens và 3 công dân Mỹ khác bị sát hại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.